Kính chào cộng đoàn, các bạn sinh viên thân mến. Có một câu chuyện tôi đọc cũng lâu lắm rồi. Chuyện kể về một nhóm các bà đi làm từ thiện, đến gặp một người rất giàu có để xin giúp đỡ. Và sau khi trình bày hoàn cảnh, ông giàu có mới nói rằng: các bà không biết đấy, chứ tôi có một bà mẹ nằm liệt giường, không có ai chăm sóc. Mấy người kia bảo: ô, chuyện đó chúng tôi không biết, xin lỗi ông. Chưa hết đâu, tôi có một bà chị ở dưới Cà Mau, chồng thì chết, nuôi 7 đứa con, kiếm gạo mỗi ngày còn chưa đủ. Thế là những người này liền xin cáo lui: nếu vậy thì xin ông tha thứ cho, vì chúng tôi đến lầm chỗ. Ông Phú Hộ mới nói rằng: không phải như mấy bà nghĩ đâu, mẹ tôi, chị tôi, mấy đứa cháu của tôi còn chẳng cho một xu teng nào nữa là các bà. Thưa cộng đoàn, câu chuyện chắc là người ta cũng bịa ra để đẩy đến cái đỉnh cao của một con người thờ ơ, và thờ ơ với ngay cả những người thân của mình dù rất có điều kiện. Nhưng mà nói một cách nào đó thì phải nói những câu chuyện tương tự như vậy vẫn đầy rẫy ở trong nhân gian. Sự phân biệt giàu nghèo có thể nói đến tận thế cũng không bao giờ hết. Và người ta quên mất rằng sự giàu có của một con người thì vẫn là do những người khác làm nên. Của cải đổ về một nơi, nhưng mà của cải đó cũng do những người khác làm nên. Và nói một cách nào đó, lời của một cái bài hát thiếu nhi, nó làm nền tảng cho cái chuyện suy tư về thần học xã hội của giáo hội hiện nay. Trái đất này là của chúng mình. Vâng, thưa cộng đoàn, thật ra khi nói đến lòng từ thiện và bác ái thì không chỉ người Công giáo nói đến, mà tất cả những con người đã là con người, trong đó có chữ nhân thì phải có nhân ái, phải biết quan tâm đến những người khác, phải biết quan tâm đến những người cùng khổ. Nhưng có một điều gì đó khác hơn giữa những người có niềm tin và không có niềm tin. Xin thưa, đó là có một Thiên Chúa ở trong tất cả những mối quan hệ ấy. Ngày xưa khi nói đến bác ái, gần như chúng ta hiểu rằng là lòng từ tâm, là lòng chạnh thương đứng trước nỗi đau khổ của người khác. Và chúng ta hay dùng đến một cái thuật ngữ mà ngày nay người ta rất là kiêng nói đến, đó là chữ bố thí. Thấy họ nghèo thì tội nghiệp, thí cho nó ít đồng để cho lòng mình được an. Ngày nay giáo hội nói đến cái mối tương quan của chúng ta đối với nhau là một mối tương quan bền chặt hơn. Trong đó tất cả mỗi con người của chúng ta được dựng trên địa cầu này là những con người mang đặc tính xã hội, thì tất cả chúng ta đều có một mối tương quan với nhau. Nếu tất cả chúng ta đều được dựng nên theo giống hình ảnh của Thiên Chúa, thì nơi bất cứ ai mà chúng ta gặp cũng đều là hình ảnh của Thiên Chúa, và một cách nào đó cũng là hình ảnh của chính chúng ta. Nếu chúng ta tin vào Đức Giêsu cứu độ trần gian, thì chúng ta cũng luôn luôn nhận ra rằng tất cả mọi con người, dù quen biết, dù chưa hề gặp bao giờ, thì họ cũng được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ. Lời đáp ca mà người anh em của chúng ta sướng hát ban nãy là nói lên tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Ngài giải phóng cho ai tù tội, mở mắt cho kẻ mù lòa, cho kẻ dìm xuống đứng thẳng lên, yêu chuộng những người công chính. Ngài phù trợ khách ngoại kiều, nâng đỡ cô nhi quả phụ. Một Thiên Chúa yêu thương con người, một Thiên Chúa giàu vô cùng đã rời bỏ ngai của Ngài trời cao để đi xuống trần gian này để cứu độ con người. Và Thiên Chúa đó vẫn không ngừng kêu gọi mỗi người chúng ta góp tay với Ngài để quan tâm đến những người anh em chung quanh. Đức Phaolô Đệ Lục đã nói đến một thành ngữ mà theo tôi đó là thành ngữ tiêu biểu. Tên gọi mới của bác ái là công bằng. Nếu ngày xưa nói bác ái, người ta kêu gọi cái lòng từ tâm của anh, sự quảng đại của anh, sự rộng lượng của anh, để chia bớt một phần nào anh đang có cho người khác. Điều đó tốt chứ không phải xấu, nhưng chưa đủ. Còn khi đã gọi bác ái là công bằng, chúng ta biết cái luật của công bằng là phải trả. Và như vậy cái công bằng ở đây cũng có nghĩa là nếu không thực hiện thì không xong mình trước mặt Chúa. Vâng, địa cầu Thiên Chúa ban cho con người, và điều Thiên Chúa mong muốn là những con người ở trên trái đất này biết chia sẻ với nhau. Đức Kitô đến trần gian, Ngài không làm ra bánh hóa nhiều cho tất cả thế giới đều ăn, rồi ăn không ngồi rồi và chẳng làm gì nữa. Nhưng Ngài ban cho người, con người có khả năng để khai thác mặt đất này, để đem lại những sản phẩm và hoa màu đó là của chung mọi người. Thế thì mỗi một người của chúng ta, nếu có được nhiều thì phải biết rằng, trong cái phần dư thừa của chúng ta là của người khác. Dùng một hình ảnh cho dễ hiểu, như là trong một căn nhà có một cái ngọn đèn. Nếu ta kéo cái ngọn đèn về phía của mình ngồi, dĩ nhiên ta có nhu cầu đọc sách chẳng hạn, thì đó là lý do những người khác ngọn đèn bị lu mờ đi. Hay một hình ảnh dễ hiểu hơn, 4-5 anh em nằm với nhau trong một chiếc chăn, rồi ta khéo léo ta kéo chiếc chăn cuốn quanh người, và như vậy ở một phía khác có một người bị hở ra. Trong quan điểm của dân gian, người ta thường nghĩ rằng tôi mà có thu nhập được nhiều là bởi vì tôi tài khéo, còn chúng nó thất bại là bởi vì ai kêu ngu ráng chịu. Nhưng người ta quên rằng chính khi qua cái tài khéo của anh trên cái tài sản chung mà Thiên Chúa cho con người, thì trong đó có phần của những người khác. Xã hội sang thế kỷ 20, người ta nhấn mạnh về khía cạnh xã hội, nhấn mạnh về khía cạnh nhân quyền. Nghĩa là nếu trước đây người ta đặt vấn đề là mỗi một người làm rồi được hưởng theo cái khả năng, cái lao động của họ. Dĩ nhiên những cái loại bóc lột người khác, ăn chặn người khác thì đã bị loại trừ từ lâu. Nhưng mà ngày nay người ta thấy rằng nơi bất cứ một con người vì là một con người thôi thì họ đã có một nhân phẩm, họ có nhân quyền. Một đứa bé chào đời, nó chẳng làm một điều gì cả, nhưng xã hội phải có trách nhiệm với nó để cháu có thể được sinh ra, được lớn lên, được nuôi dưỡng, được học tập, được giáo dục, được làm người. Dù anh là bị những loại bệnh nan y, thì vì là một con người thì xã hội phải chu cấp cho anh một cách đầy đủ. Dĩ nhiên cái bình diện đó nó mở rộng lớn quá, ta gọi là bình diện xã hội phải chịu trách nhiệm. Nhưng mỗi người sẽ phải liên đới một phần nào đó trong trách nhiệm. Cách giải quyết của những quốc gia tiến bộ đó là dựa trên thuế của tất cả mọi người. Thu nhập nhiều thì đóng thuế nhiều hơn, và với cái thuế đó người ta sẽ trang trải lo cho trẻ em dưới 18 tuổi, lo cho người già, lo cho người bệnh tật, lo cho người thất nghiệp. Còn ở những nơi mà tổ chức của xã hội chưa được chặt chẽ thì chúng ta phải đợi đến lòng từ tâm của mỗi con người. Và đến đây chúng ta cũng có thể thấy được rằng chẳng bao giờ chúng ta có thể giải quyết được tất cả những vấn đề nghèo đói của cuộc đời. Nếu muốn làm một cái gì đó, chúng ta cần phải biết liên đới với nhau trong một đoàn thể, trong một tập thể, trong một nhóm người thì may ra mới làm một điều gì đó. Phụng vụ ngày hôm nay nhấn mạnh cái ý tưởng cơ bản đó là không thể chấp nhận một con người mà lại quay lưng với đồng loại, với đau khổ của người khác. Ông Phú Hộ trong bài tin mừng, ông không đàn áp Lazaro, ông không bóc lột Lazaro, ông không lấy gì của Lazaro. Cái tội duy nhất của ông là không quan tâm đến anh dù anh ngồi ngay trước cửa nhà mình. Những con người khép kín thì không bao giờ nhìn ra được những người chung quanh. Trong bài đọc 1 của sách A-mốt, vốn cho các ngươi những kẻ đang sống yên ổn, an nhiên tự tại, nằm dài trên giường ngà, ăn chiên non nhất bầy, đàn hát nghêu ngao, uống rượu cả bầu, sức dầu thơm hảo hạng. Vâng, chúng ta sẽ nhận ra được một vài cái hướng dẫn mang tính cách thực hành. Chúng ta nhớ đến một trong những lời kinh chúng ta học thuộc từ thuở bé, nói lên cái nét riêng biệt trong bác ái Kitô giáo. Lạy Chúa, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, lại vì Chúa thì con yêu thương người ta như mình con vậy. Lại vì Chúa ở đây chính là chúng ta thay đổi cả một lối nhìn, một cái nhân sinh quan về cuộc đời, về những con người xung quanh. Mỗi một con người đều được Chúa yêu thương, mỗi con người đều được Thiên Chúa cứu độ, mỗi con người đều được Thiên Chúa đi vào trong trần gian để nâng họ lên. Và cũng từ đây chúng ta sẽ nhận ra được chúng ta sẽ làm điều gì trong khả năng của mình. Không thể nhắm mắt làm ngơ trước thảm cảnh của cuộc đời. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết mở mắt để biết nhìn, mở tai để biết nghe, và mở rộng con tim để biết yêu thương và chia sẻ. Chúng ta cũng cầu nguyện để mỗi người chúng ta nhận ra được tiếng Chúa kêu mời khi chúng ta phục vụ những người xung quanh. Sau này ở trên tòa phán xét, Ngài sẽ nói: điều mà anh em làm cho những người nhỏ bé nhất đây là làm cho chính Thầy. Điều anh em từ chối không làm cho những người nhỏ bé nhất đây là anh em cũng từ chối với Thầy. Và dĩ nhiên, bác ái nó vẫn có những mức độ, những trình độ. Thì ngoài cái thứ tình yêu đại đồng với cả thế giới, loài một cái tình yêu thương với những người nghèo một cách chung chung, thì tình yêu đó sẽ phải khởi từ căn nhà của chúng ta. Không thể dửng dưng trước cái nỗi đau, nỗi buồn, nỗi ưu tư của chồng, của vợ, của anh, của em, của những người thân trong gia đình. Rồi tiếp theo đó là những người ở sát nhà của chúng ta, những người ở trong cùng một khu xóm. Chúng ta có thể kêu gọi những người khác cùng cộng tác để làm một điều gì đó, để anh em có một cơ hội sống như một con người, sống như con của Thiên Chúa. Xin cho bài học của Tin Mừng ngày hôm nay giúp cho mỗi người chúng ta được thắp sáng hơn, để nhận ra được trong mối liên đới niềm tin của chúng ta với Thiên Chúa luôn là một lời kêu gọi chúng ta biết quan tâm đến những người xung quanh. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.